Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sanh tồn sống động chung hành tiến, chúng ta đi đứng ngồi nằm được, cảm thức được, chung hành một đường lối thì chắc chắn tiến tới sự thành tịnh tốt đẹp. Ánh sáng luân lưu chẳng có phiền, hiểu được ánh sáng là thanh tịnh, ánh sáng đang tận độ chúng ta, và chúng ta hành pháp để âm dương hợp nhất tỏa sáng ra, hòa hợp với ánh sáng thì chẳng có phiền. Duyên đạo tình đời tâm tự thức, đạo lực vốn không, quân bình ánh sáng vô cùng tận. Tình đời tâm tự thức, tình đời trong mê chấp sanh khắc, phải hiểu lấy nguyên lý vô cùng bên trên và tiến hóa. Quý yêu muôn loại tự mình xuyên, quý tất cả những gì trời đất hình thành đều có giá trị. Chúng ta cần học sự quân bình của vạn linh để tiến hóa. Tự mình xuyên là có thể xác, có tâm linh, mà không biết hướng về tâm linh, làm sao vượt qua sự sanh khắc và sức hút của hồng trần hiện tại. Cơ thể chúng ta có tim gan tỳ phế tận, tức là có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, có trong nội thức của chúng ta, gọi là quyền bí. Mà không dụng pháp khai thác nó ra, làm sao thấy rõ lãnh vực quyền bí đang phát triển trong nội tâm. Nếu chờ sự kích động và phản động bên ngoài thì rất chậm chạp và không có rút ngắn được thì giờ tiến hóa của tâm linh được. Chỉ có hành pháp rốt ráo. Hành pháp là hành cái gì? Luồng điển sẵn có cho chúng ta nhờ khí điển của trời đất mà sống. Là chúng ta không áp dụng khí điển trong nội tâm nội thức để phát triển đi lên, mà cứ hướng hạ, gọi là sanh lý, tham dục, hủy hoại tâm thân, làm sao tiến tới được. Chúng ta phải dứt khoát chuyện không cần thiết và thực hiện chuyện cần thiết thì trụ tâm thăng hoa tốt đẹp, đi tới vô cùng thoát nạn rõ rệt. Nạn do đâu mà có? Trược mới hút nạn. Nếu chúng ta thanh lập cơ tạng, luồng điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ thanh nhẹ thì đâu có nạn. Ngày đêm lo niệm Phật, lo tu, lo phát triển tâm thức của chính mình, cái đó kiểu chân giác rõ rệt, việc làm đứng đắn phải làm của mỗi sanh linh tại thế. Bằng không sẽ trôi vạt khắp các nơi nhưng mà tìm không ra tâm đạo. Tâm đạo của vô vi ngay trung tim bồ đào, luồng điển phát triển phát sáng ra kêu bằng tâm đạo. Do đâu mà có? Do công phu thực hành tự đạt, chứ không ai cho. Nguyên lý sờ sờ trước mắt mà chúng ta không hội nhập nguyên lý thanh cao thanh nhẹ của bề trên thì chừng nào chúng ta mới tiến tới được? Chúng ta nuôi dưỡng trượt thì càng ngày càng trượt. Các bạn lúc trẻ trung linh khí đầy đủ, bây giờ lớn tuổi mất linh khí. Nói đạo cũng hiểu nhưng mà u ơ không tiến. Ông ma lừa biến chiếm đoạt vị trí thanh tịnh của tâm linh rồi. Cho nên cần một pháp thứ trượt lưu thanh mới giải được độc tố trong người, giải được trượt khí, là ông ma lừa biến phải tự nó xa lìa và tâm thức sáng lạng dũng mãnh tu tiến. Do phương pháp khư trực lưu thanh trong thực hành tự đạt. Chứ cầu xin mãi mấy ngàn năm rồi, cầu xin mãi đâu có ai giúp ai được đâu. Từ khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt tới bây giờ, cứ cầu xin tới bây giờ, rốt cuộc đâu có đi đến đâu được. Phải thực hành dũng mãnh như Ngài, không ỷ lại tâm tự thức tự hành thì mới gom được một phần điển trong nội tâm quân bình và sáng suốt, mới dẹp bỏ mê tín dị đoan và ỷ lại. Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất càn khôn vũ trụ này, khối óc thể xác tinh vi tế đâu làm bằng chứng. Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ, ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi, tìm hiểu thần kinh trong người để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng là thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh, rồi đâm ra tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa, ân ban các giới. Mà chúng ta không hành một góc nào, làm sao chúng ta ngộ được Ngài? Làm sao chúng ta hội nhập vào lĩnh vực đó? Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do, thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến. Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh, biết được chính mình, trở về với điển giới thanh tịnh, không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình. Vì hướng thanh, tạo thanh cho chính mình, làm sao được trượt mà có nạn. Chúng ta không có nạn, thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu, giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp. Thì nó là thực thi thức hòa đồng bình đẳng các giới. Cái Phật không có ngôi vị, người thế gian thích Phật rồi đặt ngôi vị cho Phật ngồi trên bàn, chứ Phật đâu có phải thật thiệt đâu. Giả thì có, nhưng mà chính bản thân của hành giả phải hành, phát triển từ động đi tới tịnh, từ loạn xạ đi tới quân bình, thì mới thấy rõ chính mình, vị trí của chính mình và nhiệm vụ của chính mình. Phải tự cứu, tự tiến mới là ảnh hưởng được. Chúng ta đã biết bao nhiêu gương đẹp, biết bao nhiêu hành giả đi trước, tu chết bỏ, cố gắng tu nhưng cũng chưa đạt được. Cái pháp là quan trọng. Ngày hôm nay Vô Vi có hiện diện trên mặt đất, đem cho mọi người thấy rõ điện năng trong cơ tạng của chính chúng ta, do nguyên khí của trời đất đã nuôi dưỡng chúng ta từ bé nhỏ tới tơ lớn, trí não phân minh, ăn uống những gì cũng là trời đất hình thành, qua nhật nguyệt quang ban chiếu mới hình thành. Cộng lúa, hột lúa, hột gạo chúng ta đang ăn đây là lúa trời, chứ không phải lúa của người. Đừng tưởng lầm là người tạo được, người không tạo được cái gì hết, lượm lặt và sắp đặt mà thôi, chứ không tạo được cái gì hết. Chứ hoa hoa xanh xanh là của Thượng Đế giúp chúng sanh có hai buổi cơm trời ăn uống và tự thức mà thôi. Mọi người hiểu nguyên lý rõ ràng như vậy thì cộng đồng chúng ta vui sướng biết bao nhiêu, đâu có ai thiếu thốn. Chia sớt với nhau, sống trong tạm cảnh và tu hành tiến hóa thì chúng ta đâu có thiếu nợ trần gian. Người thiếu nợ trần gian là sợ nghèo, tham, dục, phá hoại, đi tới cho bệnh hoạn phải cần tiền bạc. Nếu không có tiền bạc không ai lo cho chính mình. Đó là không hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của chính mình, là điển giới giáng lâm xuống thế gian, hỏi mọi sự kích động và phản động, nhiên hậu mới trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Vốn của chúng ta là thanh tịnh, càng tu càng về thanh tịnh thanh nhẹ. Đó là ai? Đó là Phật chứ không phải con người. Toàn thân các bạn được thanh nhẹ, trí óc phát sáng, thì các bạn đang sống ở thanh giới, không phải là ở trượt giới. Trượt giới ở thế gian, tham, dục, đứng đầu là tham, rồi tiến tới dục, phá hoại cơ tạng, tới già tay run chân yếu đi không được. Phá hoại mình mà làm sao còn có cuộc sống tốt? Xây dựng cho chính mình mới có cuộc sống tốt. Cho nên người tu họ xa lánh tất cả mọi sự trần tục có thể lôi cuốn hại thể xác và tâm linh. Họ thấy cái giá trị nào hơn, họ hành cái đó chứ không ngu. Người tu không ngu. Người tu trước kia cũng buôn bán làm ăn, cũng làm quan đủ chuyện hết, cũng hà hiếp người ta, nhưng mà ngày nay buông bỏ tất cả những khí giới trần trược mà trở về với sự thanh cao, bằng lòng tu tiến, tự cứu, bước vào một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng tốt đẹp ở bên trên. Muốn đổi mới, tiến tới sáng suốt, chỉ có điển giới mới dẫn các bạn về thiền quật được. Xa lìa điển giới không bao giờ về được thiền quật. Chấp mê làm sao về được thiền quật? Sự quân bình trong nội tâm của chúng ta cũng không đạt được mà làm sao về được thiền quật? Cần pháp thực hành âm dương tương hòa, hợp nhất phát triển tới vô cùng. Lúc đó mới thấy giá trị công phu tự hành tự tiến của chính hành giả. Đã lượm được và hành được và đạt được mới là thật sự đạt. Còn dùng lý thuyết lãnh bằng cấp cũng không làm gì ăn thua tâm thức của chúng ta phát triển hay là không. Nhiều người mấy chục cái bằng cấp mà không hiểu lý chính họ, vẫn làm sai, vẫn tự hại trong tham dục mà thôi, không tiến nổi. Lui về thanh tịnh mới thấy rõ giá trị sáng suốt của khối óc của chúng ta. Không phải ăn nhiều mà đầy đủ, ăn vừa và hiểu được mới thật sự sống vui hòa bình trên mặt đất.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa ông Tám, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống, mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống, nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú à. Nó thụ trảm bá đau, nó mới chết à. Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm á. Thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi. Nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ. Nó chỉ có bóp thôi, nó bóp thôi, đồ phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được những vạn linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Còn như nói Đức Phật thì độ tất cả, luồng điển ngài mạnh, có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Người ăn chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về trời còn yếu, chưa đầy đủ. Thì chúng ta mới hỗ trợ và giúp đỡ vạn linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Tu ở đâu cũng như nhau, tại sao bỏ chỗ khổ mọi người đang cần dẫn dắt để đi xứ khác?
Ra đây tôi mới thấy rõ cái ý của Thượng Đế rất hay. Nếu tôi ở nhà tôi không thể giúp được ai, miếng giấy không có viết thơ. Ra đây tôi dồi dào, tôi vẫn liên tục mấy chục năm nay cũng làm việc cho Việt Nam, thơ từ gửi đến. Rồi tôi ra đây tôi dày công đi chăm cứu. Bà con cho một tháng mấy ngàn đô la, tôi cũng chỉ gửi về tất cả, giúp tất cả những người tu ở bên đó và những người đau khổ ở bên đó. Tôi thấy ra đây tôi làm được nhiều việc, và tôi xây dựng được hành đức cho chính tôi, và tôi có phần đóng góp cho người xứ sở tôi.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu, nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin thầy cất nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo. Xin cảm ơn thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có không, cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Thưa Thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cô mang. Ngày nay chỉ đó rất tâm là tu ăn chay khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh, họ bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ phần tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam-mô Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điểm của chính mình, rồi lần lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý, mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục, từ đó sẽ minh giải lẫn nhau và hai người đồng niệm đồng tu nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi, đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn đó, nó bồng thần con người và không có khai triển khi mà quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, ta mừng lắm, ta thấy tôi nhờ tu hết bệnh, ta nhờ nó tiếp dục nó hết bệnh, nó tiếp dục nó điều hòa cơ thể của nó không có mất quân bình nữa, cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu, chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng, đường tu tôi tương lai để làm, để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào, thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi, thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói nha, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có chứ không phải. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó là bị nạn rất nặng. Cho nên vợ tu chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình cái chuyện hữu ích, mà tại sao mình không công khai, mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng, mà nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia khác. Đó, luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành, không nên giấu giếm rồi mình còn yếu này, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Tôi thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, tôi có được không?
Tôi được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi. Tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính là đại nguyện, là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bờ lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển lên, mà chấp nhận những người đó phát triển lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền, và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự người ta hộ độ cho.
Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử nam để thử xem cái trình độ của mình đến đâu, thì tại sao không cho nam đi thử nữa?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo, nói về phần đàn ông đó, thì ma quỷ thử chết. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên. Hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Thấy không? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh đó, anh cũng tu vậy mà anh ngó dòm dòm mà chỉ đi theo. Thử ta dùng cái điển người ta thử. Đó. Chứ nhiều người xác này xác kia xác nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết.
Nếu mà trường hợp con có duyên nợ đó, thì con cũng không chối từ. Nhưng mà nếu mà trường hợp ý chí con cương quyết có thể là giải quyết được.
Ý chí cương quyết giải quyết được dễ lắm. Hỏi bây giờ cô phải yêu tôi không? Cô thật sự yêu không? Cô thề đi. Cô nên em thật sự yêu anh. Mình những gì anh yêu em có yêu không? Cô đó là chắc chắn là sure. Cái gì mà anh yêu là em chắc chắn là yêu. Phải không? Khi mà có người đàn bà nó yêu anh thì nó mới hứa như vậy chứ gì nữa. Thì bây giờ anh đang trên chu trình yêu nhân loại, ưu chư Phật, chư tiên, em có yêu không? Nếu em thật sự yêu nhân loại, yêu chư tiên, chư Phật, chúng ta đồng hành đồng tiến, em bằng lòng không? Anh không có bỏ em. À, anh biết em yêu anh, nhưng mà yêu trọn hay là yêu một góc? Anh thì anh muốn dâng trọn cho em. Cái gì anh yêu là em nói hết. Nói hết cho em nghe. Bây giờ em đồng đi với anh mới là thật sự yêu anh. Nói vậy là xong rồi.
Cảm ơn thầy. Cũng rời đây mai đó, con cũng là một nghệ sĩ. Con cũng một người không có vừa gì. Từ nào giờ thì bù phép hay tất cả những thầy bà cũng đã từng qua hết. Mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính, để cũng như một vị ân sư để con đi trọn cái cuộc đời còn lại. Vì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá. Không có cái gì là sự thật á, mà có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là con nói con sợ ông, con không sợ ông, mà con chỉ kính phục ông, kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Vợ chồng con đã tu một cái pháp này thì con không biết làm cái gì để đền đáp lại cho đức ông Tư và đức ông Tám. Có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo thì họ nói con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có can như vậy thì ông giải cho con chưa?
Nếu anh không có căn, chị không có căn, thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có, là bạn trả lời cho tôi biết. Bao nhiêu đó là mình chẳng đứng ở đâu. Để giờ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được. Không phải bỏ tiền mua âm thanh được. Không có bỏ bỏ tiền mà nói ra lời được. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn, có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chị có cái âm thanh huyền diệu, có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ. Cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa để thu hút cái phần thanh quang, phần sáng suốt ở bên trên để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu. Nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết. Tất cả của tôi mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai im tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có. Từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đứng, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem cái đạo vào tâm họ. Hơn gì đâu cách nghĩ em được.
Đi với tôi trên đường giải thoát. Đi với tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng, đi với tôi về nơi nguồn cội. Đi với tôi rõ thuyết luân hồi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đi với tôi xem hình thực trạng, đi với tôi vượt khỏi lòng vòng. Đi với tôi từ bi vô lượng. Đi với tôi rõ kẻ bất lương, đi với tôi thấy mình nhiều tội. cài đường.